Chương trình Tác giả và Giai thoại xin kính chào quý vị.
Kính thưa quý vị, trong tháng 3 này có một ngày được Liên Hợp Quốc chọn lựa và đặt tên là Ngày Phụ Nữ. Đó là ngày 8 tháng 3. Ngày này như là một nhắc nhở cần phải dành cho phụ nữ một vị trí và như quyền lợi chính đáng so với những điều mà phụ nữ đã đóng góp cho nhân loại. Trở lại với Việt Nam, chúng ta có thể xem những ngày 8 tháng 3 đã đóng góp được bao nhiêu cho sự vinh danh người phụ nữ Việt Nam. Và tốt hơn cả, có lẽ chúng ta nên tìm hiểu xem văn nghệ sĩ Việt Nam nghĩ thế nào về người phụ nữ Việt Nam, nhất là trong tương quan vợ chồng. Người vợ đã thoát khỏi cảnh chồng chúa vợ tôi mà họ đã bị đối xử, kìm kẹp trong bao nhiêu năm dưới chế độ phong kiến lạc hậu. Và để cho câu chuyện được sống động, chị Phương Hoa và chúng tôi sẽ kể lại dưới hình thức phỏng vấn và ký sự. Vâng, chúng tôi xin mời chị Phương Hoa.
Vâng, thưa quý vị, mở đầu thì Phương Hoa xin được chào quý vị và đồng thời xin bắt đầu vào cái câu chuyện với, như anh Trác nói là mình sẽ đi theo tính cách phỏng vấn, thì xin anh Trác ngồi bình tĩnh nhé. Nhất là nói về phụ nữ, Phương Hoa đã là nổi tiếng là bênh phụ nữ và anh Trác cũng lại là người bênh phụ nữ nữa, thì ngày hôm nay các nam thính giả ở nhà đây
chỉ có chết thôi.
Không ạ, phải cột dây beo cho kỹ, không ạ, chỉ có chết thôi. Vâng, không biết người phụ nữ thần tượng của anh là ai? Anh Hồng Thanh Quang có thể cho biết được không?
Vâng, thưa, của tôi thì là diễn viên Sophia Marceau. Đó là một nữ diễn viên của Pháp.
Còn anh Nguyễn Trọng Tạo?
Marilyn Monroe và Alla Pugachova.
Anh chọn cái cô đào gì mà trông có vẻ nghĩa là nặng nề như vậy?
Vâng, đó là một cô đào của Liên Xô, của Nga.
Vâng, thế còn anh Trần Đăng Khoa?
Vâng, Trần Đăng Khoa thì chắc quý vị cũng đã biết, đó là một người đã thần đồng về thơ của trong nước. Và Trần Đăng Khoa trả lời thế này: đó chính là mẹ tôi, một phụ nữ nông dân bình dị hiện vẫn sống ở một làng quê hẻo lánh. Thì ở đây chúng tôi nhận thấy rằng là cách đây độ 3-4 năm về giải Nobel về văn chương đó.
Vâng.
Thì có một ông tác giả, ông được giải Nobel và trong cái bài diễn văn nhận giải đó, ông đã nói thế này: là mẹ của tôi là người đẹp, bà của tôi là người đẹp nhất. Bởi vì bà của tôi đã dạy tôi những cái câu chuyện thần thoại rất là hay, và đặc biệt là dạy tôi cách sống với tất cả mọi người trong nhân loại.
Vâng. Thế bây giờ khi mà nhìn một người phụ nữ trẻ và đẹp nữa, lại là rất là trông tân tiến ở trên đường phố, thì không biết các anh nghĩ gì nhỉ?
Ông Trần Đăng Khoa thì nói thế này: là chẳng nghĩ được điều gì cả, đầu óc hoàn toàn mộng mị. Lúc đó thì hết nhớ.
Có vẻ hơi giống Duy Trác. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó ông Hồng Thanh Quang thì nói là tôi nghĩ tới cái lời dân của các cụ, chẳng qua là văn mình vợ người mà thôi.
Vâng, từ ở đây thì chúng tôi nhận thấy là chị có nhận thấy là các lời trả lời cũng hơi
dí dỏm.
Dí dỏm nhưng mà là hơi né tránh một tí, né tránh vào vợ đó.
Vâng.
Thí dụ nó hỏi là có nghĩ thế cô gái làm sao thì bảo thì không thấy văn minh vợ người thế.
Vâng.
Chứ không có nói cái chủ quan của mình ra. Vâng ạ.
Chắc là cũng hơi sợ sợ gì đó.
Vâng, vâng, chắc chắn. Phải sợ chứ. Nguyễn Trọng Tạo thì trả lời là đôi mắt của người chiêm ngưỡng rất là đẹp. Tức là lại nói là đôi mắt của người chiêm ngưỡng chứ không phải là người được chiêm ngưỡng.
Vâng. Thế bây giờ thì một phụ nữ như thế nào thì được gọi là, các anh cho là một phụ nữ đẹp? Một phụ nữ đẹp thì các anh nghĩ là nó có nghĩa là gì?
Vâng,
nghĩa như thế nào?
Có nghĩa là đôi mắt của người chiêm ngưỡng rất đẹp. Đấy là lời của Nguyễn Trọng Tạo.
Vâng.
Vâng. Thế còn Trần Đăng Khoa thì nói rất là nịnh phụ nữ thế này: là một phụ nữ mà đứng trước nàng, tất cả những gã đàn ông đứng đắn như là ông Thánh, ông Thần đều nhận thấy mình là một con quỷ. Và đầu óc rối rít nghĩ đến những chuyện mà các cụ hủ nho xưa cho là bậy bạ.
Vâng, vâng, thế thì để cho Phương Hoa tiếp theo cái lời của ông đó có đúng không nhé? Nếu mà bảo là phụ nữ đẹp thì các ông đứng giữa nàng thì trở thành một con quỷ, vậy thì chắc các ông sẽ thành thiên thần khi đứng trước phụ nữ xấu hay sao?
Thì ông có nói thêm thế này, nói thêm thế này: còn những phụ nữ không đẹp, chúng tôi không dám nói xấu, không đẹp hay là đẹp ít thôi.
Vâng, đẹp ít
thì
thôi.
Ngược lại họ có khả năng biến ma quỷ thành thánh thần cao cả và linh thiêng.
Ôi giời ơi, thì cái này nói này đụng chạm quá nên nhất. Quý vị ơi, hôm nay Phương Hoa ngồi đây mà không bênh được cái gì cả, bởi vì Phương Hoa nghĩ rằng là trên đời này không có một phụ nữ nào là không đẹp cả, thành ra trên đời này không có thánh thần mà chỉ có ma quỷ hiện diện mà thôi. Đó là câu mà Phương Hoa nói sành sỡn như vậy. Vâng, thì không hiểu rằng thì là quý vị nghĩ như thế nào về, người ta vẫn nói là phụ nữ và thơ nó có nhiều điểm giống nhau, vậy có giống nhau không, và nếu giống nhau thì giống ở cái chỗ nào?
Vâng, đây là ba nhà thơ trả lời cũng rất là hay. Hồng Thanh Quang đã trả lời rằng là giống nhau ở chỗ không phải muốn là được, tức là không phải muốn là có thơ là được, hay là muốn là muốn phụ nữ đẹp,
muốn phụ nữ khó có nữa.
Dâng hiến cả đời nhưng cũng có thể là vô ích, và đã bị chọn thì trốn cũng không thoát,
nghĩa là chạy không không khỏi trời đấy phải không ạ?
Và ông Trần Đăng Khoa thì nói thế này, chẳng có gì giống nhau cả, tức là thơ và phụ nữ không giống nhau cái gì hết, đấy là hai thế giới riêng biệt. Xin đừng nghe mấy ông thi sĩ say rượu ví von lung tung, trước phụ nữ thì đến rượu cũng trở nên nhạt nhẽo, chứ đừng nói gì đến thơ nữa.
Cái câu này nịnh đầm quá đấy mà thôi.
Thế để có lẽ chúng tôi muốn nói thêm với quý vị là ông Trần Đăng Khoa là một người đàn ông có cái sắc đẹp của một người đàn ông xấu.
À, vâng. Thì nhờ như vậy ông mới phải nịnh đầm cỡ đó, vì vâng, biết bây giờ ông đã có rượu thì ông có rồi, mà không biết là phụ nữ ông đã có chưa.
Ông đã có một bà vợ rồi, mà vâng, năm 40 hình như 40 mấy tuổi mới lấy vợ, và bà vợ lại đẹp nữa mới khổ chứ.
Thế ạ. Vâng. Có lẽ là tại nhờ thơ.
Vâng, chắc chắn, chắc chắn. Và Nguyễn Trọng Đạo thì nói rằng là tôi thì thấy phụ nữ và thơ giống nhau ở chỗ thích ca ngợi vẻ đẹp.
Thơ thích ca ngợi vẻ đẹp mà phụ nữ cũng ca ngợi vẻ đẹp thì cũng không, thì câu này thì nó đúng ở phần đầu mà Phương Hoa nghĩ nó đúng phần sau. Phụ nữ thơ thì thích ca ngợi vẻ đẹp thì đúng rồi. Phụ nữ đâu có thích ca ngợi vẻ đẹp bằng đàn ông thích ca ngợi vẻ đẹp.
Không. Ca ngợi vẻ đẹp của chính bà đó hay là
của
cô
chính,
đó.
À, vậy
thế
ạ.
Thì bắt buộc là phải thích cho gì đó.
Vâng, vâng, vâng. Vâng, thì bây giờ thì không biết rằng là các anh có nhận xét rằng là nhà thơ, người ta hay nói là các nhà thơ rất đa tình, thì các anh nghĩ sao?
Vâng, thì các ông này đều nhận hết, là ông Thành Hồng Thanh Quang đấy, ông nói là đàn ông theo đúng nghĩa của nó thì ai cũng đa tình. Vấn đề là ở chỗ các nhà thơ không sợ bộc lộ tình cảm thực, vì nghề của họ đòi hỏi phải thật thà. Nhà thơ mà giả dối thì là đi đứt.
Đi đứt, vâng. Thơ nó sẽ không còn có hồn nữa.
Vâng. Còn Nguyễn Trọng Tạo thì nói một cách mập mờ là đa tình, đó là bản chất của loài người, chứ không phải của chúng tôi nói riêng, nhưng vâng, mà là của loài người. Và Trần Đăng Khoa thì nói rằng là lời đồn đấy rất chính xác, và không phải chỉ có nhà thơ đa tình, thợ cày thợ ngõa cũng đâm đưa sóng sánh không kém, và đa tình là biểu hiệu của những người lành mạnh.
Còn Duy Chát thì sao?
Vâng, thì tôi
vâng, thưa quý vị, thì người ta hay nói là cái sự dịu dàng của phụ nữ đôi lúc có thể làm mềm được cả đến một tảng đá nữa, rồi có thể nói rằng nước mắt của phụ nữ rơi xuống thì lại có thể làm nở một bông hoa hồng. Phải chăng cái yếu đuối là thuộc của tính phái nữ?
Vâng, tôi thấy những câu hỏi mà gọi là có tính cách nó mờ nhạt và nó bóng bẩy như của chị đó, thì
vâng,
cánh nhà thơ họ trả lời hay lắm.
Vâng.
Thì ông Trần Đăng Khoa nói thế này, tôi cho rằng phụ nữ thuộc phái mạnh chứ không phải thuộc phái yếu như là người ta vẫn nói. Sức mạnh ghê gớm của họ chính là sự dịu dàng, và sự dịu dàng ấy có thể làm mềm được những tảng đá có râu, tức là đàn ông.
À, vâng.
Và họ có thể trói chúng ta bằng ánh mắt, và cầm tù suốt đời ta bằng nụ cười.
Cái này thì cái này có vẻ đúng lắm, vâng, có vẻ đúng lắm.
Hơi đúng quá.
Hơi đúng quá. Ông nói ông này thì ông ấy, thật ra là có thể nói là ai cũng có thể biết đi như vậy, mà mình có nhiều người cảm được đúng như vậy nữa, nhưng mà không có thể gom lại để nói thành một cái câu nó đầy đủ
văn
như các đầy đủ như các ông này ông nói.
Vâng.
Mấy ông ở nhà đang ngồi vào thế thì mấy ông này ông nói hết ý của tôi rồi còn đâu nữa.
Còn Hồng Thanh Quang thì trả lời là dịu dàng khác với yếu đuối. Người đàn ông không thể có sự nghiệp nếu sau lưng anh ta không có sự hy sinh vô bờ bến của 1, 2, 3 người phụ nữ.
À,
tức là đến 2, 3 người.
2, 3 người mà một người chắc danh vọng chưa lên đến nơi anh ạ.
Vâng, thường thường thì câu danh ngôn của chúng ta là gì? Đằng sau sự thành công của một phái nam,
phái nam vâng,
thì luôn luôn có
hình bóng dáng
của vâng, một người nữ. Nhưng mà ông lại nhìn ra 1, 3 hay là cái gì thì chúng tôi không biết.
Như vậy ông này thành công hơi khó, cho nên là một bóng dáng phụ nữ không đưa ông thành công được. Ông cần phải tới 3, 4 bóng dáng mới có thể đưa ông đến sự thành công. Vâng, thì nếu mà không hiểu anh Duy Trác với lại các nhà văn nghĩ như thế nào nếu mà trong cuộc sống, trên cuộc đời này mà thiếu phụ nữ?
Vâng,
chắc phải chết.
Tình hình thì có vẻ nguy đấy.
Gây cấn rồi đấy.
Vâng, vâng, vâng. Thì ông Hồng Thanh Quang ông trả lời thế này, yên ổn nhưng mà
buồn,
nhàm chán.
Buồn.
Nhàm chán.
Nhàm chán.
Vâng.
Câu này được lắm.
Được ạ.
Được. Thế thì, bởi vì yên ổn nhưng mà nhàm chán thì vâng, cuối cùng quý vị vì nhàm chán bắt buộc phải đi tìm
lại Phát Thanh.
Bất yên ổn. Tìm lại Phát Thanh. Tìm cái chỗ nào nó bớt yên ổn.
Nhưng mà nếu mà nói ngược lại đó, tức là có vẻ ý muốn nói là đàn bà, sống đàn bà thì ồn ào quá, có đúng không?
không phải là ồn ào quá, là sống một đời chữ yên ổn này có vẻ là sống đàn bà phiền toái quá, cho nên nó không có còn yên tĩnh yên ổn nữa, chứ nó không phải ồn đâu. Thành ra anh đừng có đổ tại cho đài phát thanh là phát lúc nào cũng phát tiếng mà thành ra mất yên ổn nhé. Cái sự phát tiếng của chúng tôi không hề mất yên ổn nhé.
Thế nhưng mà chị đã đại diện phái nữ, chị nói rằng là nó phiền quá thì
phải đúng thôi, không thì nó phải đúng thôi.
Vâng, Trần Đăng Khoa thì trả lời thế này: chẳng ra làm sao cả, chị thấy thật hoặc hoang lạnh. Không phải ngẫu nhiên mà gã đàn ông nào cũng chọn một người phụ nữ làm bến mát đêm để neo đậu đâu. Ngoài đời sóng gió lắm, tôi chưa gặp một người phụ nữ xấu nào cả. Đấy, anh này bao giờ cũng phụ nữ là đẹp.
Vâng.
Tất nhiên vẻ đẹp của họ còn phụ thuộc vào mắt kẻ ngắm. Có người nhìn thấy đằng sau thấy đẹp, có người lại phải nhắm mắt lại, nhắm tít mắt lại đó mới nhìn thấy vẻ đẹp của họ. Tôi không hiểu cái cách mà thưởng thức vẻ đẹp của ông này nó như thế.
Không, Phương Mai, tôi đồng ý là có những người phải nhắm tít mắt lại thì mới nhận thấy vẻ đẹp của phụ nữ, thì cũng đúng là bởi vì ông phải nhắm tít lại để ông nhớ lại một cái vẻ đẹp một chỗ nào khác thì nó mới thấy cái người đối diện đẹp chẳng hạn như vậy. Đấy là Phương Hoa cũng nói thêm thôi. Vâng, thì thưa quý vị, thì quý vị vừa mới nghe một cái cuộc phỏng vấn của ba thi sĩ về phụ nữ. Nói đến thi sĩ thì phải kinh lắm, và nhân cái ngày 8/3 là ngày quốc tế về phụ nữ đó, thì đây chỉ là những cái câu trả lời chung chung, có tính cách là lý thuyết mà thôi. Thì muốn hiểu rõ thêm của những cái nhà văn nhà thơ này về phụ nữ bằng xương bằng thịt thì mời quý vị nghe các cái văn nghệ sĩ trả lời những câu hỏi thân thiết và cụ thể và về cái đời sống của chính họ, về đời sống vợ chồng gia đình của họ cơ, thì mới có thể biết được các ông ấy nghĩ thế nào về phụ nữ. Còn đây chỉ là câu trả lời trong cái tính cách thơ văn thôi.
Vâng, thế nhưng mà thế này, bây giờ trước khi mình đi vào những cái vấn đề cụ thể của vâng, các thi sĩ đó, thì có lẽ chúng ta cũng nên hỏi họ xem là họ đã từng làm những câu thơ nào hay để mà ca tụng phụ nữ chưa.
Vâng, thì không biết rằng là anh chắc nghĩ là trong những cái câu mà thơ mà hay mà để ca tụng phụ nữ đó thì mấy ông này ông
có làm không, hoặc là ông mà ông làm
tâm đắc không? Tâm đắc không? Vâng.
Vâng, thì ông Hồ Thanh Quang ông trả lời thế này. Đây là thơ đấy: người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết đi tìm. Câu này thì nhà thơ nói thì thế nào nữa?
Thì khó hiểu quá, cái ở chỗ nhân gian không thể hiểu. Vâng.
Thế còn Nguyễn Trọng Tạo thì nói là: em 19 tuổi ngàn năm trước, sao đến bây giờ mới 20? Môi mềm ngực nõn vòng tay siết, anh là đá tảng cũng tan thôi.
Câu này được anh.
và Trần Đăng Khoa thì anh lại không có thơ, là một thiên gọi là một người thiên tài về thơ đó, là một người mà gọi là thần đồng về thơ đó. Vâng. Nhưng mà anh lại bảo tôi lại chỉ thích hai câu thơ của người khác, của một thi sĩ khác. Nó như thế này: đừng buông giọt mắt xuống sông, anh về dẫu chỉ đò không cũng chìm.
Câu này cũng được lắm.
Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa nghe là ba nhà thi sĩ nói về ba câu thơ mà họ coi là tâm đắc nhất để ca tụng phụ nữ. Bây giờ thì chúng ta sang vấn đề mà chị Phương Hoa vừa nói, tức là vấn đề cái đời sống thiết thực của các văn nghệ sĩ đối với gia đình, đối với vợ con.
Cái gọi là cái này gay đấy phải không anh? Vâng, cái kia thì nó mốc tường.
Bắt đầu đi vào những cái con đường nguy hiểm.
Vào trông gai đấy. Vâng, thưa quý vị, thì bây giờ để hỏi mấy quý vị rằng là quý vị nghĩ gì về vợ mình? Câu này là câu gay nhất đây. Nghĩ như thế nào về vợ mình bây giờ đây?
Vâng, thưa quý vị, thì ông Nguyễn Chánh Tín, chắc quý vị còn nhớ Nguyễn Chánh Tín là một ca sĩ cũng rất hát rất hay, và là một nghệ sĩ đóng phim cũng có nét lắm. Thì Nguyễn Chánh Tín trả lời là: vợ là sự phiền phức liên tục hàng ngày.
Ôi trời ơi, câu này thì không biết ông về thì không biết ông có còn có định có ăn cơm ăn nước gì không. Và ông diễn viên Quốc Tuấn thì lại bảo vợ là một nửa của người đàn ông. Thì theo mấy ông này ông nói thì cũng chỉ là cho tính cách nghệ sĩ thôi. Còn là một người nữa thì lại bảo là vợ là một người phụ nữ mà mình không thể dứt ra được. Câu này thì có vẻ đúng phải không ạ?
Vâng,
muốn
thì
dứt lắm mà không dứt ra được, nếu mà vẫn gọi người ta là vợ. Bởi vì khi gọi là vợ không dứt ra được là bởi vì người ta có quyền dính vào mình. Đó là lý do tại sao mình không dứt ra được anh ạ.
Thưa quý vị, cái người vừa trả lời câu này đó là ông nghệ sĩ Lý Huỳnh. Lý Huỳnh là một họa sĩ nổi tiếng của chúng ta ở Sài Gòn. Và ông này thì lấy người vợ, mà sau khi ông lấy thì ông coi như là ông tâm đắc lắm. Ông trả lời là người phụ nữ mình không thể dứt ra được, như là chị vừa nói. Thế còn một ông họa sĩ thì nói thế này: vợ là cái phần không nhìn thấy ở người chồng.
Câu này thì ông nói đúng đấy, nhưng mà ông chẳng trả lời gì cả.
Vâng, ông này tôi thấy mấy câu trả lời của ông nó đều có nhấn nhúng là không trả lời gì cả, như ông có một cái rắc rối gì mà ông không muốn tiện, ông muốn rõ ràng để cho bà vợ và nhà bà hiểu hay sao đó. Thế còn một người diễn viên thì nói là bà xã là người bạn ăn đời ở kiếp. 8/3 trước và Vâng, thưa quý vị, tức là bà là người ăn đời đó, kiếp với đương sự.
Vâng, thì anh có nghĩ rằng là trước khi có cái ngày mà quốc tế nhân quyền ở về sinh ra đó, cho đến và đến sau khi có cái ngày mà ngày phụ nữ đó, thì anh nghĩ rằng là cái nó có khác nhau cái gì không?
Vâng, thì đây tức là bây giờ
anh thấy nó khác nhau như thế nào?
Nguyễn Chánh Tín thì trả lời thế này: trước thì rất hồ hởi, còn sau thì phấn khởi. Cái câu trả lời này có lẽ là không trả lời gì cả.
Vâng.
Thế có lẽ chúng tôi cũng muốn quý vị cũng nhìn vào cái đời sống đó, gọi là riêng tư của cá nhân một tí.
Vâng.
Thì ông Nguyễn Chánh Tín đấy, thì ở Việt Nam, ông ở lại Việt Nam thế rồi có một thời thì ông đi vượt biên.
Vâng.
Và ông mang vợ của người khác đi vượt biên.
À vâng.
Vâng. Thế nhưng mà cũng vượt biên bất thành.
Thì đem về lại về với bà vợ cũ.
Về bà vợ cũ ra, dĩ nhiên là bà ấy nói nhiều thì cũng thông cảm, thì cũng phải hiểu thôi, cũng phải chấp nhận thôi.
Tự nhiên người ta đâu có nói nhiều.
Vâng, vâng, vâng. Đây, cái đó thì chúng tôi rất thông cảm. Cái đó là một người trong gọi là nhân dân của chúng tôi
vâng.
phạm lỗi. Thế còn người khác thì nói thế này, đó là nhà diễn viên Quốc Tuấn: chẳng có gì khác cả, tôi luôn luôn muốn làm những gì vui nhất dành cho cô ấy.
Tức là trước khi lấy và sau khi lấy là lúc ông này
luôn, lúc
ông này mà. Ông này thì có lẽ là cho cầm cờ đi hàng đầu anh ạ.
Vâng.
Tốt quá.
Thế còn ông Lý Huỳnh, nghệ sĩ Lý Huỳnh thì nói là: sau khi có vợ tôi hiểu rõ hơn ngày 8/3 và thấy phụ nữ đẹp hơn.
Vâng. Vâng.
Tức là quét dọn các thứ, là phần nấu cơm nó kết là rất là giỏi. Và ông Thành Trương thì cứ như cái ông mà chị vừa mới nhận xét rằng
vâng.
nói năng rất là khó hiểu đó, thì ông vâng. nói thế này: không khác, ngày nào cũng là 8/3.
Thì cái này cũng được lắm. Vậy thì không biết các ông nghĩ là cái đức tính nào là đức tính mà các ông cho là quý nhất ở trong người vợ đây?
Thì Nguyễn Chánh Tín bao giờ cũng nói là ít nói. Cái tính mà quý nhất thì là ít nói. Này không biết chị có đồng ý không thì tôi không biết.
Phương Hoa thì lại không đồng ý. Chúng tôi thật ra đáng nhẽ là tịnh khẩu đấy, nhưng mà tại vì xuống trần mà gặp các ông nên bắt đầu nói. Và tùy theo cái độ mà các ông làm và hành xử, chúng tôi bắt đầu nói nhiều hay ít. Chứ không phải là tại vì bản chất của phụ nữ chúng tôi là hay nói.
Còn nghệ sĩ Quốc Tuấn thì nói rằng thông cảm và thông cảm. Là khá tức là vợ thì luôn luôn cái cần nhất là thông cảm, phải thông cảm với mình.
Vâng.
Thí dụ anh có làm cái điều gì sai trái hay là bậy bạ hay là lỡ ra đó thì
vâng.
thì mong bà ấy thông cảm.
Thì không biết rằng là đàn bà nào cũng có tính xấu, các ông cũng còn có tính xấu nữa, nhưng mà hôm nay là riêng chỉ đặc biệt muốn phỏng vấn các ông thôi, thì không biết là các ông cho rằng là cái thói xấu nào mà các ông của vợ đấy.
Vâng.
Lẽ nhiên các phụ nữ bên ngoài chẳng ai có thói xấu hết, chỉ có vợ mới có thói xấu thôi, nhưng mà cái nào là các ông dị ứng khó chịu nhất? Chắc là ghen.
Ông Nguyễn Chánh Tín ông trả lời là nói nhiều quá, lúc chồng im lặng vì đã nhận lỗi rồi. Cũng có lý chứ.
Cũng có lý, vâng. Nhưng mà khổ nhất là khi đã có lỗi rồi thì chúng tôi phải tấn công cho bằng được, cho tới xóa tường như vậy ạ.
Còn một người nghệ sĩ là ông Quốc Tuấn thì khởi ông không phàn nàn gì cả, nghĩa là nói không về vợ
tôi là perfect.
Chúng tôi không có phàn nàn gì hết, không có coi như là có xấu gì hết. Mà Lý Huỳnh thì nói như đôi khi hơi thẳng thắn quá. Tức là bà vợ ông có lẽ là bà ấy thẳng thắn quá thì bà cũng cứ nói. Có lẽ là nhiều khi nói cả những cái dịp hay những cái điều mà không cần nói lắm, nhưng mà bà tính mãi thẳng thì bà ấy, tôi nghĩ như vậy. Và ông mà khó hiểu Thành Trương thì ông nói thôi, cái thói là thói thích làm chồng.
Tức là thói leo lên đầu chúng tôi mà dậy đấy.
Vâng, này, vâng, như vậy.
Vâng, ngoài ra thì không hiểu rằng thì là mấy cái ông mà có là nghệ sĩ này thì chắc các bà vợ cũng khổ lắm và chắc là phải ghen dữ lắm. Thì không biết rằng là vợ của mấy ông ghen tới mức độ nào?
Chánh Tín thì nói là khi vợ ghen, vợ ghen đến mức độ nào phải không ạ?
Vâng.
Còn kém Hoàn Thư một tí chút.
Vâng, vậy thì cũng còn đỡ.
Vâng. Thì còn ông nữa thì ông bảo là không, ông không hề có máu ghen, vợ ông không hề có máu ghen.
Thì ông này ông ấy từ nãy cũng bảo không phàn nàn gì về vợ cả.
Vâng.
Cho nên nếu bây giờ ông trả lời ghen ngược lại một tí thì ông bảo thế là có một cái phàn nàn rồi.
Và Lý Huỳnh thì đàn bà ai chả ghen, nhưng mà vợ tôi ghen một cách lịch sự.
Vâng.
Ghen trong vòng lễ giáo đấy.
Vâng, ghen. Ghen mà phải ghen trong vòng lễ giáo này.
Ghen lịch sự. Và một ông Lê Trung Cương thì ông nói là chỉ ghen một chút thôi. Nó nói đây tức là tất cả cái yếu tố ghen
vâng.
của vợ đó.
Thế giờ không biết khi nào thì các ông bắt đầu nói dối vợ.
Vâng, thì với ông họ cũng lại chia nhau, họ trả lời là Chánh Tín thì khi vợ sắp khám phá ra một sự thật nào đó mà hơi phũ phàng.
À, thì người phải nói dối để cho chế chối qua.
Nói trước đi.
Nói dối qua.
Vâng. Còn Quốc Tuấn thì chưa khi nào tôi nói dối cô ấy, nhất định.
Cái ông Quốc Tuấn thì chắc phải cho ông đi tu mới phải anh ạ. Tại vì từ nãy ông trả lời nó quá tốt đi Phương Hoàng, nghĩ trên đời này làm gì có người đàn ông tốt đến như
đấy,
vậy.
Có chứ, có nhiều đấy.
Có ông Quốc Tuấn thôi phải không ạ?
Tôi đấy chẳng hạn cũng có.
Đấy, đấy có nhiều tức là nghĩ muốn cho mình vào.
Lý Huỳnh thì không cần phải nói dối vì vợ tôi đưa ra những lời khuyên tốt đẹp trong mọi trường hợp.
Không phải nói dối.
Bình tĩnh tức là cái sự yên trí.
Yên trí nó rõ rồi, tức là dù ở một cái trạng huống nào ấy nữa, cũng vợ tôi cũng sẽ đưa đến một cái tôi đẹp.
Vâng. Thế còn ông Thành Trương thì ông nói cũng chúng ta thì cũng chưa thông cảm hết với ông ấy được là lúc hết tiền thì
phải nói dối.
Phải nói dối với vợ.
À, vô lý nhỉ.
Vâng. Và một người khác nữa thì khi tôi nhận lời đóng một cách nguy hiểm phim thì tốt nhất nói dối để cô đỡ lo, tức là cái
này thì là tình thương tốt hơn. Vâng. Vâng, trong nhà đời sống vợ chồng thì ai cũng có những cái lúc mà gây gỗ, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng. Vậy thì khi mà chiến tranh xảy ra đó thì ai là người sẽ phải làm lành trước, hay là ai là người sẽ phải nghĩa là mở đầu để hâm nóng lại cuộc đời đây?
Vâng, thì Nguyễn Thanh Tín thì là thường là tôi, bởi vì sợ để lâu thì nó nguội hơn.
Nguội hơn nữa, hay là để lâu thì nó sẽ nóng hơn nữa.
Vâng. Thế thì ông Quốc Tuấn thì ông nói là ai có lỗi thì người ấy phải làm lành thôi.
Cái ông này thì thôi, bây giờ bây giờ có lẽ để ông này ra một bên đi vì ông toàn hảo quá.
Vâng, để ông cạnh ông Khổng Tử ông ngồi cho nó dễ.
Cho nó dễ, vâng.
Lý Huỳnh thì cả hai đều nhanh nguội giận.
À, cả hai
cả
đều không đến nỗi nào phải không?
Còn ông Thành Trương là cái ông khó hiểu đó, thì con cháu trong nhà sẽ hâm nóng bởi cả hai chúng tôi chẳng ai chịu ai bao giờ.
Là
nhờ con cái nó làm lành ổn.
Vâng, chứ còn nếu không là cho chiến tranh cho đến khi mà Nga Mỹ hòa rồi chúng tôi vẫn chưa hòa rồi.
Vâng. Thế còn một người nữa thì tùy theo hoàn cảnh, ai sai thì làm lành trước. Sách lược đã khái như vậy đó.
Vâng.
Thì cũng đúng thôi.
Vâng, nhưng mà khi mà đàn bà là họ lên một cái cơn, nó không gọi là giận mà nó dỗi thôi. Anh biết dỗi nó khác giận không ạ?
Vâng.
Dỗi tức là nó khó chịu lắm, tức là nó hờn dỗi một tí rồi.
Không thì cũng có thuốc chứ, có thuốc chữa. Vâng. Để Tránh Tiến chữa thế này. Cù lét mà nhỏ nhẹ như là mới làm quen.
À.
Cũng được đấy.
Vâng.
Thế còn ông Quốc Tuấn thì ông dỗ dành một tí, thấy nguôi nguôi thì đưa đi chơi.
À, ông này thì vẫn là tốt rồi.
Vâng. Còn ông Lý Huỳnh thì năn nỉ mà dỗ ngọt. Thế còn ông Thành Trương, cái ông khó hiểu đó, thì ông lại nói thế này, có nhiều sách lược nhưng mà hiệu nghiệm hơn cả là cứ vờ như không biết vờ dỗi.
Cái này thì
ông cứ lờ mình giận dỗi mình.
Biết là người ta dỗi mà lờ đi, thì cái này thì cũng có kết quả một vài trường hợp, nhưng mà cũng có kết quả là từ dỗi thành ra nghĩa là hận thù luôn thì cũng chết. Thành ra cái này cũng tùy theo mà áp dụng thôi anh.
Và Lê Trung Cương cũng nói một câu rất là lạc quan là vợ tôi bận rộn nên hiếm khi dỗi, mà nếu có cũng không dỗi lâu đâu.
À, thế thì tốt quá rồi, còn gì nữa phải không ạ?
Vâng, thì đấy là hỏi mấy ông này về cái tình hình trong gia đình, nó
tốt đến như vậy.
Cái tình trạng nó như vậy.
Vâng, thì thưa quý vị, có lẽ mình không có còn nhiều giờ, anh chắc còn độ 10 phút nữa thì biết là bây giờ mình sẽ tiếp tục chờ chương trình, hay là mình mời quý vị nghe một bản nhạc mà anh có chọn không?
Có lẽ mình nói xong cái này thì cái phần này thì...
Vâng.
Và thưa quý vị, thì bây giờ chúng ta đi thẳng vào trong từng gia đình.
Vâng.
Để xét đến cái đời sống tình cảm, cái đời sống mà người chồng đối với người vợ như thế nào, hoặc là người vợ đối với người chồng như thế nào đó.
Vâng.
Thì để quý vị đánh giá đúng hơn cái ngày 8 tháng 3.
Vâng. Vâng, thưa quý vị, thì là trong cái phải nói là như thế này, là khi mà một
đúng ra thưa quý vị thế này, thì khi mà xét đến cái vấn đề là đời sống tình cảm và đời sống tinh thần ở trong gia đình nó như thế nào đó, thì chúng tôi muốn đưa ra cho quý vị thấy là những cái con người đàn ông, những người chồng đó đã không giấu giếm, và có nhiều khi là rất là gọi là lộ liễu nữa.
Vâng.
Chứng tỏ cho vợ biết rằng là mình rất nhiều đào nọ đào kia đó. Vậy thì chúng ta nêu những cái trường hợp mà của những ông chồng như vậy đã, sau rồi chúng ta xét lấy những người chồng biết chịu thương chịu khó, biết thương vợ thương con vân vân.
Vâng. Thì bây giờ thì có lẽ mình phải khi nói với mấy ông mình phải cho quý vị biết mấy ông nó như thế nào phải không ạ? Thì thưa quý vị, đây có một ông tài tử, ông tên là ông Ngọc Bảo, ông này gọi là một người rất là đa tình. Ông này thì dáng rất là hào hoa phong nhã, thêm vào đó lại là một cái giọng hát trời phú nữa. Thì ông Ngọc Bảo luôn có nhiều phụ nữ vây quanh và ông cũng nhiệt tình đáp lại. Tuy vậy có một người phụ nữ mà ông kéo không ra khỏi chốn đa tình ấy, đó là người vợ của ông. Bà thầm lặng ở bên ông, tự nhận là cái gánh nặng kinh tế về phần mình để mà chồng đàng hoàng lên sân khấu. Bà chấp nhận cả những cái vòng tay ái mộ quanh ông nữa. Và mỗi khi thấy người chồng nghệ sĩ thơ thẩn hơn mọi ngày, bà lại chọn cách để chữa cháy. Ba cô con gái chẳng khi nào nhận biết gia đình mình đang có sự cố hay là có cái vấn đề gì cả. Nhờ là bà mẹ rất là nín nhịn và chỉ nhỏ to trước mặt chồng. Quá lắm thì kéo ông ra một cái chỗ nào để nói chuyện riêng thôi. Ông kể là có những cái đêm trời lạnh, đang khoác tay một người bạn gái đi, thì bà từ đằng sau bước tới, mang cho ông một chiếc áo ấm, thỏ thẻ dặn tình địch: lần sau có đi chơi khuya thì nhớ giữ gìn sức khỏe cho nhà tôi nhé. Và có người vợ như thế thì ai mà dám phụ tình đâu. Nhưng mà ông tài tử Ngọc Bảo này cũng không có chừa được cái thói đa tình, bởi vì rằng là thấy chồng nghĩa là phải nói là đến bà đối xử như vậy rồi mà ông vẫn cứ đa tình như thường, và phải nói rằng là nước mắt bà có rơi xuống, và người nghệ sĩ này dù cho có phong tình đến mấy cũng phải dằn lòng lại để dành trọn vẹn tình cho cái người vợ này. Thì kể ra là đang đi chơi bên bờ hồ với một người tình vào một đêm trời lạnh, mà bà vợ bà đi nhẹ nhẹ đến bên cạnh, đưa cái khoác, cái áo khoác ấm cho mình, rồi lại dặn cái cô tình địch của mình là: nhớ nhé, lần sau đi chơi thì phải mang áo ấm cho chồng tôi nhé. Thì cái anh nghe anh thấy cái bản này thì bà ấy, Phương Hoa nghĩ là
khiếp quá Phạm ạ.
Cũng là khiếp như Phạm ạ.
Không, mà sau khi ông chồng về, ông chồng lại buồn chứ, là cứ ngẩn ngơ thì bà bảo thôi là em đưa anh đến thăm cô ấy đấy.
À.
Và bà vào nói xong thì bà ấy nước mắt như mưa, thế thì làm
thì làm sao mà.
À.
Kinh quá thật.
Nhưng mà tôi xin phỏng vấn, gọi là phỏng vấn dã chiến chị một câu thôi.
Vâng.
Là trong cái cuốn mà gọi là bí kíp mà giữ chồng của chị có hình như cô soạn thảo đó.
Vâng.
Thì có cái miếng võ nào nó hay hơn miếng võ này không chứ? Hay nó ly kỳ hơn miếng võ này không?
Miếng võ mà nếu bây giờ võ mà để nói ra cho anh thì nhỡ đến lúc mà bí một cái thì là võ đâu còn hiệu nghiệm nữa. Vì nhất là nói trên làn sóng nữa, thành ra bí kíp và Phương Hoa phải giữ kín.
À,
nhưng mà có chứ.
À, vâng,
ai cũng phải có một quyển bí kíp phòng thân.
Vâng. Thì bây giờ thì chúng tôi nói đến một người khác là ông nhạc sĩ Trần Tiến. Thì ông nói với ông thú thực mấy cái anh người phỏng vấn như thế này: tôi không phủ nhận mình là người đàn ông đào hoa, tôi yêu nhiều và đều hết sống với tình yêu đó, và mỗi tuổi tình đi qua để lại cho tôi những dư vị ngọt ngào xen lẫn nuối tiếc. Cảm giác yêu và được yêu mang đến sự hưng phấn cùng những xúc động trong tâm hồn, truyền vào ca khúc của tôi sức sống vĩnh cửu. Và ông thú nhận là một cách công khai, chắc chắn là vợ phải đọc cái bài báo này rồi.
Vâng.
Thì là ông làm người yêu nhiều và nhiều mối tình. Thế ngoài ra chúng tôi cũng đang kể một người nữa là ông nhạc sĩ Thanh Tùng, mà tác giả của cái bài hát này chắc quý vị đều nghe nhiều rồi, là Trái tim không ngủ yên đấy.
À, vâng.
Bởi vì có lẽ trái tim ông không ngủ yên chị ạ.
Chắc vậy.
Vâng. Thì ông lăng nhăng cũng hơn cả mấy ông kia đó.
Vâng.
Thế bà vợ thì ở nhà sau thì chết vì bệnh ung thư.
Tội quá.
Chết vì ung thư thì ông có làm một cái bài nhạc là bản nhạc một mình. Thì nếu mà chúng ta còn có giờ ông
vâng, chuyện mình còn độ gì
2 phút ạ. Thế thì chúng ta không còn giờ thì chúng
thì
ta
chúng
nói
ta hẹn kỳ sau.
Vâng, không, chúng ta nói tiếp cả cái phần những ông chồng kia cũng
không đủ giờ anh ạ. Không đủ giờ anh ạ. Thôi thì cái ông chồng nào ngoan đấy có lẽ cho thêm giờ anh chứ chắc.
Vâng.
Thì có lẽ mời quý vị nghe cái một chút xíu cái.
Và nếu thế thì mời quý vị nghe bản nhạc một mình.
Đây là sám hối của một người mà đã vợ đã chết phải không
ạ? Vì những cái sự sống buông tuồng của mình làm buồn lòng người vợ, và
vâng,
người vợ đã chết. Dĩ nhiên là không phải chết vì buồn nhưng mà chết vì ung thư cũng vậy.
Nhưng mà khi vợ chết rồi thì đây là bản nhạc sám hối không vậy?
Vâng.
Vâng, thì mọi người, anh chỉ chắc anh vâng, nhưng mà chắc là nếu có phạm tội chắc cũng không sám hối như ông Trần Tiến đâu thưa quý vị. Vâng, thì mời quý vị nghe bản nhạc một mình.
Thank you.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Tác giả và Giai thoại xin được kết thúc nơi đây và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.